หะพุทธะกังหะมะหะลิตาปังอานันนะโมตะบงสุขะพุทธะกังหะมะลิยะฝึก
có người lại dành phần ăn, có người lại là dành chỗ ngủ đi mà tu Phật thất rồi đó, lấy cái giỏ sách để đặt bên vậy đó để khuya mình ngủ cho nó trống, còn mấy người khác đâu không có chỗ ngủ như vậy đó, quý vị thấy người ta cũng dành chỗ ngủ vậy đó, nên những cái vị đó là họ không có cái pháp hành. Thực ra là quý vị chúng ta tu tập nó có hai cái pháp, một là cái pháp học, hai là cái pháp hành. Nhưng người ta nhầm khi mình không có để ý nên mình tính đâu cái pháp học là pháp hành, nhầm khi mình không để ý mình tính đâu cái pháp hành là pháp học. Nên có những người hoặc là người ta nói là cái pháp học đủ rồi, ta chỉ áp dụng pháp hành, hoặc giả là người ta nói là mình chỉ cần cái pháp học thôi, mình mở mang trí tuệ rồi nên không cần phải cái pháp hành. Nên có những người là lẫn lộn giữa pháp học với pháp hành, có người là cố chấp pháp học và pháp hành, cái thứ ba là cái người không biết áp dụng pháp học và pháp hành, nên chúng ta không có thành tựu. Mà đa số Phật tử mình không hiểu thì lẫn lộn giữa pháp học và pháp hành, hoặc là cố chấp, hoặc là không hiểu giữa pháp học và pháp hành. Cái giá trị mà pháp học để mang đến là giá trị khai tâm mở trí, tất nhiên là hiểu biết. Nào giờ chúng ta không hiểu biết, khi chúng ta hiểu biết cái đường đi lối lại đó, ta đi nó dễ dàng hơn. Còn mà mình không hiểu biết á, mình đi làm sao nó cũng sai chứ á. Còn nếu chúng ta hiểu biết được á thì cái tâm trí mình được khai mở, được khai sáng, như vậy thì chúng ta sẽ nhạy bén hơn, và mình nhìn một cách tổng thể cái cục diện như thế nào. Nên á chúng ta hiểu biết là bắt buộc phải nhờ pháp học. Như vậy chúng ta học qua cái gì? Thứ nhất là người ta học qua đời sống, người ta gọi đó là kinh nghiệm. Cái thứ hai nữa, người ta học qua trường lớp, tức là qua các cái vị thầy giảng dạy. Thứ ba nữa là người ta học qua bạn bè. Cái thứ tư nữa, học qua sách vở, băng đĩa, vân vân. Thì tất cả những cái đó gọi là pháp học đó. Pháp học không phải là không bao giờ dư cả. Tại vì cái não của chúng ta đó lớn vô cùng vô tận lắm, nếu ta biết sắp xếp là được. Học để gì, để làm chi? Để chúng ta sử dụng cái pháp hành cho nó tốt, và học để bổ sung cái pháp hành, và học là để chúng ta so sánh với cái pháp hành, và học để chúng ta kiểm chứng cái pháp hành. Cái pháp hành mình hành đúng hay sai là mình nhờ pháp học. Rồi là mình đang hành như vậy đó, mình kiểm chứng cho mình hành tới đâu cũng nhờ cái pháp học, và nhắc nhở chúng ta hành cũng nhờ cái pháp học. Bây giờ ví dụ như mình tự nhiên làm biến, cái đi mình nghe cái bài kinh giảng, cái nói chân cái tánh làm biến, có nghĩa là đang nói tới cái tánh giải đãi của một chúng sanh. Do nghiệp giải đãi là do bệnh tật, là giải đãi do nghiệp, rồi là giải đãi là do sự ngăn cản của người khác, vân vân. Giải đãi do nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu chúng ta không có nghe cái bài pháp về giải đãi thì chúng ta sẽ chiều theo giải đãi, mình tính đâu cái giải đãi mình nó là cái rất là bình thường ở trong cuộc đời thôi, nhưng mà không ngờ giải đãi nó là một cái chướng đạo. Nếu ai mà vượt qua được cái chướng đạo đó thì chúng ta sẽ thành công, không vượt qua chướng đạo nó sẽ không thành công. Nên pháp học á để mở mang trí tuệ, có nghĩa là hiểu biết. Còn pháp hành á là để diệt các kiết sử và truyền cái để chứng đắc. Nên ta thấy cái pháp học mà người ta ngỡ là pháp hành á thì người này không bao giờ chứng đắc cả, chỉ mở mang trí tuệ của thế gian mà thôi. Mở mang trí tuệ của thế gian, còn pháp hành là mở mang trí tuệ của sức thế gian. Chứ không phải là trí tuệ của thế gian. Pháp hành đem lại cái trí tuệ sức thế gian. Trí tuệ sức thế gian nó không mất, tại mình rời thế gian về cảnh giới sức thế gian nó không mất. Còn cái gì của thế gian chết rồi nó sẽ mất đi. Nên pháp học chết rồi sẽ mất đi đó. Nó không còn nữa, chỉ còn là những kinh nghiệm thôi. Cái kinh nghiệm khác với cái học. Cái học chúng ta biết được, còn cái kinh nghiệm á là nó lưu vào trong biển A lại gia thức của mình. Nên khi mà tu tập á rất cần thiết những pháp học. Nhưng mà trên hết là pháp hành, tại mình tu cầu để chứng đắc, chứ không phải là tu cầu để hiểu biết các cái pháp của thế gian, tức là các pháp học của thế gian. Như vậy là người ta tu á là để chứng đắc, chứ không phải là tu để hiểu biết. Tại khi người ta hiểu biết rồi nó sẽ mất hết à. Còn chứng đắc thì người ta mở mang được trí tuệ, trí tuệ đó mới đều theo chúng ta trên những đường sanh tử luân hồi, là lên những cái nấc thang của những cái sự tiến hóa. Như vậy như thế nào gọi là cái pháp học, và pháp học mang đến những điều gì, như thế nào gọi là cái pháp hành, và cái pháp học nó mở đường cho cái pháp hành, cái pháp học nó củng cố pháp hành, cái pháp học so sánh với cái pháp hành, và cái pháp học nó kiểm chứng cái pháp hành. Ví dụ như á, cái pháp hành mình chứng đắc tới đâu thì chúng ta học kinh Lăng Già Tâm Ấn thì mình biết cái tâm mình nó ở cái vị trí nào, ở cái chỗ nào, như thế nào. Bây giờ ví dụ như á, chúng ta ngồi thiền mà chúng ta không có pháp học, chúng ta ngồi thiền đâu biết 51 cái món ma đâu. Ở đó ví dụ như á, chúng ta ngồi thiền thả hồn đi lên tới cung trăng, trời thấy chị Hằng đang ngồi xỏ tóc bên bờ suối á, thấy ông cụi á, ngồi gốc cây đa bỏ cho ăn lúa gọi cha ời ời bài học lớp 1 á, nghe thấy chưa đó, ngồi đó người ta thấy cái gì đó, nhưng mà đó đâu phải đâu, cái gì đó là tưởng mình thôi. Mình tính đâu đó là sự chứng đắc, nhưng chứng đắc đâu phải chứng đắc. Nếu ta không có pháp học thì người ta nghĩ đó là sự chứng đắc, ta dừng lại chỗ đó, ta hưởng cái sức hồn nó ra để mà quan sát đó, người ta thấy ta cao siêu lắm, tính ta chứng đắc. Tới một ngày nào đó người ta bị tẩu quả nhập ma. Tẩu quả nhập ma nghĩa là gì, là cái quả mình bốc lên, cái tâm của mình á hướng tới con đường không có giác ngộ, là đường đó gọi là đường ma đó. Cái đó đâu phải là cái giác ngộ. Giác ngộ là hiểu biết được trí tuệ, biết được thực tướng của vạn pháp, biết được để làm gì. Bởi vì nó không làm gì cả mà tự nhiên chúng ta biết được thì chúng ta không bao giờ phạm sai lầm nữa. Mà không có phạm sai lầm nữa là thánh này. Phạm á thì sai lầm, mà thánh không có sai lầm. Như vậy chúng ta có trí tuệ thì ta dĩ nhiên là thánh, là không phạm sai lầm. Mà thánh á thì dĩ nhiên không bao giờ đi trong sanh tử luân hồi chứ á. Tại sao? Sanh tử luân hồi chính là vô minh nó dẫn mình đi đó. Có trí tuệ thì không bao giờ nó dẫn đi, không có cái để dẫn đi. Dẫn đi sanh tử luân hồi là cái gì? Là nghiệp cộng với tâm vô minh thôi chứ gì đâu. Tâm vô minh nên kèm theo nghiệp, tâm hết vô minh thì nghiệp nó không kèm. Tại sao? Tại vì nghiệp do tâm vô minh mà sanh ra. Nên khi chúng ta không còn vô minh thì cái nghiệp này nó dĩ nhiên nó cũng tan biến theo. Do đó cái nghiệp nó không có gì là trường cũ, là bất biến, nó tạm thời tạm bợ vậy thôi. Do đó nếu ta hiểu vậy thì tâm mình sáng ra. Sáng ra tức làm gì? Trí tuệ đó. Có hai loại trí tuệ. Một trí tuệ gọi là căn bản trí. Căn bản trí tức là bản lai diện mục của mình á. Cái thứ hai nữa gọi là hậu đắc trí. Hậu đắc trí là do pháp hành mà chúng ta có trí tuệ. Từ trí tuệ đó ta trở về với căn bản trí của mình, tức là trở về chân chân tâm Phật tánh. Nếu không có cái hậu đắc trí này thì chúng ta khó lòng mà trở về chân tâm Phật tánh, trở về căn bản trí mình được. Do đó pháp hành là cái mà tất cả người Phật tử phải đi thì chúng ta mới có điều đó. Nên cái sai lầm, cái chỗ mà ta dựa vào cái bằng hộ niệm á, có nghĩa là người này không tu cả đời, không bao giờ tu gì cả, ban hộ niệm lại niệm dùm vậy được giảng sanh. Người này không có pháp hành, người này có thể có pháp học, có thể có pháp học, có thể là đọc sách, có thể như thế nào đó người ta nói thôi, nhưng mà người này chưa pháp hành, nói để ta hướng tâm thôi. Ví dụ như người ta khai thị cho người đó để hướng tâm thì họ, nếu họ hướng tâm được, họ hướng tâm được thì họ cũng sanh về cảnh giới cũng tốt đẹp, nhưng không bao giờ lìa được tam giới, về đến cõi giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc là chứng đắc niết bàn. Chứng đắc niết bàn là nhờ pháp hành đó đó. Còn nếu chúng ta hướng tâm thôi thì tâm ta hướng về cảnh giới tốt đẹp mà thôi, có nghĩa là hướng về thuận chiều với tiến hóa. Bây giờ chiều tiến hóa là chiều này, chiều là thối hóa là tất cả các chiều khác, có thể ngang dừng tại chỗ, có thể xuống. Rồi nếu chúng ta không đi theo chiều tiến hóa, bao giờ chúng ta đi không bao giờ dừng lại. Vũ trụ này là sự vận động không bao giờ dừng lại, kể cả tâm thức, kể cả vật chất, kể cả hiện tượng, tất cả đều không bao giờ dừng lại. nó luôn luôn lúc nào nó cũng đi. Như vậy nếu chúng ta định hướng đúng thì chúng ta đi đúng, định hướng sai đi sai. Như vậy ta khai tâm mở trí, tức là trước khi chết á, đây gọi là khai thị đó, là cho người ta thấy đâu là nẻo chánh, đâu là đường tà, đâu là cảnh Phật, đâu là cảnh ma, đâu là nơi đọa lạc, đâu là nơi giải thoát. Người ta hướng tâm về cái sự cao thượng, người ta vẫn đi mà, ta đang đi mà, thì hướng tâm cao thượng thì từ đó về sau người ta sẽ từ con đường đó người ta đi. Nên cái khai tâm mở trí cho chúng sanh á là cái rất là quan trọng trước khi chết, cái đó gọi là khai thị. Còn chúng ta có cần khai thị không? Hàng ngày chúng ta học có biết hết rồi, cần gì phải khai thị trong vòng trước khi chết? Chẳng qua nhắc lại thôi, quên người ta nhắc lại thôi, chứ hàng ngày chính cái pháp học là khai thị đó. Rồi chính cái pháp học chúng ta là khai thị, mà ta khai thị cả đời, ta khai thị nhiều lĩnh vực, ta biết tức là nhiều lĩnh vực, nên ta định hướng cho mình. Khi mà mình biết được cái bản đồ, ví dụ như Hòa Thượng Thanh Từ ngài dạy là bản đồ tu Phật. Nên cái bản đồ tu Phật có nghĩa là ở trên đó tâm mình từ vô minh mà chuyển hóa từ vô minh sang hết vô minh như thế nào, chuyển hóa từ một phàm phu tục tử bình thường tham đắm trong ngũ dục lạc, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, rồi chúng ta tu hạnh diễn ly để xa rời như thế nào, bằng tâm thức ta xa rời lần lần như thế nào, và cuối cùng chúng ta đắc tứ quả thánh thế nào, sơ quả tu đà hoàng, nhị quả tu đà hàm, tam quả na hàm và tứ quả a la hán như thế nào, thì trên đó có một lộ trình của tâm gọi là bản đồ tu Phật. Vì vậy xem cuốn bản đồ tu Phật đi Hòa Thượng Từ thì chúng ta sẽ thấy được là mình từ ở vị trí nào, mình đi về vị trí nào, đó là khai thị. Còn gì nữa? Khai thị tức là khai cho tâm mình nhìn thấy được trong pháp giới như thế nào, lối đi đường về nẻo nào đọa, nẻo nào siêu, nơi nào là hạnh phúc an vui, nơi nào là đau khổ tận cùng, mà dần dần. Vừa mới chiều có một chú bị bệnh teo cơ, chú đi không được, chú buồn dữ lắm, chú muốn đi chùa, rồi chú muốn tụng kinh, muốn như bao nhiêu người khác đi đến đạo tràng nghe pháp. Nói thiệt quý vị đã thấy tầm thường lắm, nhưng mà đó là cả một ước mơ của những người không thực hiện được đấy. Mình đi đến chùa thấy nó bình thường, chiều đi tụng kinh lóc cốc 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 tối về, hiểu không? Rồi là đi nghe pháp, rồi đi bài hành trì chú Đại Bi tháng 4 ngày, dân dân mình riết nó quen, thấy rất là bình thường, có ở đâu, vô quải cặp đi thôi. Nhưng đó là mơ ước của những người người ta không đi được. Đó, có gì hai chân ta đeo teo rồi sao đi, không ai đưa đi chứ sao đi, ở nhà còn đi lầu đây sao lên. Đó, có gì nên họ có đi thì quả chăng năm đi một lần gì đó, chứ họ không muốn làm phiền người khác khi cổng, khi mang giác mình lên, mà khi mình đi tu tập quý vị, nên họ ở nhà. Nên trở thành ước mơ trái bổng khi được đi đến chùa để được nghe pháp, đi được ngồi gần bạn bè để trao đổi pháp. Họ ước mơ là họ được tụng thời kinh trước Đại Hùng Bảo Điện, ở nhà thở bằng Phật nhỏ xíu à, còn chùa Đại Hùng Bảo Điện, ví dụ như ra chùa Giảng Đức đây, không thờ Phật rồi cái bồ đề rồi chư thiên bay rồi quá trời, hoặc đó là ở lên ở trên chùa Vạn Linh trên núi ông Tuấn Cấm ở An Giang đó, cái gì nguyên cái chánh điện mênh mông lá bồ đề như thiệt vậy đó, chư thiên bay hình tượng đó, Đức Phật A Di Đà vân vân, mà nhìn thấy cảnh đó, cái Đại Hùng Bảo Điện mênh mông, vào nơi đó gạch lót mắt lạnh luôn. Vô ngồi đó tự nhiên cái mình lại làm lòng mình nhẹ nhàng thanh thản dễ sợ luôn thôi. Ở nhà sao mà karaoke chửi lộn không, ra vô nó dành đất dành đai dành này dành nọ, nói xeo nói cấn nhau không, còn vô đó nạnh ai thấy người ta lâm tâm câu niệm Phật không, lần chửi nam mô Phật, mô Phật, nam mô Phật, không nghe chửi thề chửi lộn, nghe karaoke vậy chứ nghe. hát dở mà hát lớn dần dần nghe điếc tai gần chết luôn, vì còn chán nữa. Nên mình nói cũng vậy, mình nói dở nói nhiều, nói đã dở rồi còn nói nhiều, nó tấp vô tay người ta hoài vậy đó, đâu có gì làm cho người ta rất là khổ, phải không? Mà khi người ta rất là đau khổ rồi á, đâu có gì thì mình cũng cái nhân mình cũng khổ đau thôi. Do đó mà nếu ai mà hiểu biết điều đó rồi á, xin lỗi dầu điện thoại nghe tối ngày, muốn giải thoát sao thoát nổi, chừng nào thoát nổi mấy cái điện thoại này mới thoát. Bây giờ làm sao á, lại còn có sim này một số, rồi tôi hết sim hết số rồi xong, đâu điện thoại mình xài 2-3 cái quý vị không xài đâu được. Nên nhầm khi là có gì đâu, mình khi người ta gặp vô trong trường hợp mình, ta mới biết có gì đâu. Nào là hậu từ thiện, nào là diệt chùa, nào là đối nội, nào là đối ngoại nè. Bởi vì có cô Phật tử là trời ơi, ái mộ thầy quá trời ái mộ rồi. Hỏi sao vậy, sao ái mộ dữ vậy? Trời ơi, nhìn thấy thầy thảnh thơi quá trời quá đất, thấy thầy an ổn quá trời quá đất, thấy thầy an lạc quá trời quá đất, con ái mộ thầy dữ lắm, thầy ơi cho con lại lại mô Phật. Mô Phật thảnh thơi đâu, thảnh thơi đèn nhà ai nấy sáng, ai tu nấy biết. Nè, hai ba cái điện thoại, một cái hai ba sim nè, nghe cũng đủ chết rồi đâu thảnh thơi. Còn chưa nói trả lời qua email rồi nữa đó nghe, chia nói đó vậy là Facebook rồi nữa nghe. Thôi cái này phải cắt từ từ mới được thảnh thơi, chứ không thôi không được thảnh thơi. Nhưng mà tại vì nhầm khí công việc mình phải làm cho mình biết, chứ không phải là không biết. Càng ngày càng quấn vô thấy nghiệp đeo, nó có gì cũng là nợ đời gì dữ lắm nè, cũng mới đeo phải không. Nhưng mà vợ lỡ thì thôi cắt từ từ phải không, còn một hai số, còn nhầm khi còn không số. Nên thượng tọa chân tính không có điện thoại đâu. Đó, điện thoại thôi, bàn thôi, vô thôi. Nhưng mà thượng tọa đệ tử nhiều, giải quyết được công việc nhiều, còn mình không có ai chứ. Rồi, ai giải quyết đâu thì bắt buộc phải giải quyết thôi, cũng tùy mỗi người mỗi cảnh thôi. Thấy mình cũng ham lắm, không thấy cũng là thôi, không có điện thoại ngồi cho nó thảnh thơi này nọ, nhưng có làm được đâu. Quý vị như là người ta mình đi chùa nè, tụng kinh nè, rồi là nghe pháp nè, phải không, rồi trao đổi giáo lý rồi vân vân, thì những cái người người ta đi không được, người ta cũng ham lắm, người ta cũng thích lắm, phải không. Mình nói từ ham nó nghe nó không có giống như ở trong đạo, nhưng thực ra người ta cũng cái tâm người ta cũng ham thích vậy lắm đó, người ta cũng mơ ước cháy bỏng đó, nhưng mà ta thực hiện đâu có được đâu. Bởi vì mình thấy mình có phước, thấy phước không biết hưởng quý vị. À, vô chùa toàn nhiều chuyện mà, thấy không, phước không biết hưởng. Người ta vô chùa người ta tu, vô chùa người ta nghe pháp, vô chùa người ta trao đổi giáo lý. Còn vô chùa đầu nói xấu nói tốt, rồi khen rồi chê, rồi giận rồi hờn, rồi thề nghĩ đi chùa rồi gặp hoài có gì. Vô chùa ha phiền não, thề nghĩ đi chùa, ai bắt đi thề, thấy không, ai bắt mình đi, thấy không, cần gì nghĩ đi chùa, thấy không. Đó, mình vô chùa mình cự riết là thách duyên với chùa, kiếp sau khỏi đi. Đó, không, kiếp sau sanh ra nhà đó là toàn là gieo nghiệp sát sanh đâu không á, tối ngày là lo đó, là mần thịt con này thịt con kia, không gieo nghiệp không gì đó, cần gì phải đi, phải không. Đó, mình vô mình phá trong chùa người ta ra, kiếp sau mình hết duyên với chùa, tự nhiên mình gặp chùa mình hết ham đi. Đó, không có gì rồi, lúc đó mình thấy là u bi khổ não tràn về, làm sao giải thoát giác ngộ. Gần đấng đại từ bi, gần bậc thiện trí thức, mình mới có cơ may cơ duyên đi đến giác ngộ giải thoát. Còn mà không gần quý vị, gần toàn là phiền não không á, thì lúc đó càng ngày càng nặng nề. Thêm ta gọi là âm trì, âm mà nó cũng trì xuống hai cái âm đã rồi, âm á là nó đen thui rồi, không cái gì âm nó sâu thâm thẳm dưới nó đen, còn trì xuống là kéo xuống nữa, làm sao bay lên, phải không. Lúc đó gặp nghiệp âm âm trì nữa không, nên ta mới gọi là âm trì địa ngục, phải không. Chữ ta chửi âm trì địa ngục là biết địa ngục nó âm trì dữ lắm, phải không, chứ có bao giờ là bay bổng giác ngộ gì đâu. Do đó nếu mà chúng ta tu tập á, mình phân biệt được pháp học và pháp trì, mình tiến hành học học, học pháp học như thế nào, tiến hành pháp chi như thế nào, vào trong đời sống mình cái này hết sức thực tiễn, không có gì. Nhầm khi người ta không phân biệt được thì mình lẫn lộn được. Nhầm khi á mình uổng thôi, uổng uổng không uổng nghĩa là mình tiếc đó, không có gì. Tu á mà khi chết mình tiếc ngẩn tiếc ngơ, tiếc cái gì tiếc mình tu hoài sao tu không đắc. Giống như ngày A Nan vậy đó, ngày theo Phật 26 năm ngày đâu đắc đạo đâu. Sau 100 ngày tổ Ma Ca Diếp á tập trung 499 vị A La Hán ở sang hàng thất dịp ở Linh Sơn để mà kết tập kinh điển, lần đầu tiên ngài đâu được vô kết tập kinh điển, chỉ có A La Hán thôi, chứ còn ngoài vị A La Hán là không cho vô kết tập kinh điển. Tại ngoài không phải là bậc thánh giác ngộ thì làm sao mà kết tập kinh điển của nhà Phật được, nên làm sao hiểu hết lời Phật dạy được. Do đó mà cấm ngài vô, nên ngài tiếc dễ sợ, ngài lại đi 26 năm bên Đức Phật, ta đắc quả chưa ngài, sao mà không có đắc quả, ngồi ngài tiếc dễ sợ luôn á. Bởi vì thấy không, ngài tiếc những gì, những năm tháng gần Phật mà tại sao mình không nỗ lực. Nên mình tiếc những năm tháng mình tu tập hiểu đạo mà tại sao mình không tu. Mình đi lang thang, mình đi lạc sạc, mình đi gọi là đi du hành không à. Có gì đi du hành hay gọi là hành hương á, ai nhầm người hành hương, nhầm người hành sát, đi qua trời đi luôn, cuối cùng về phiền não, tốn tiền phiền não còn đen thêm nữa. À, quý vị nói vậy không phải mình nói á, mình là hành hương nó không tốt quý vị, nhưng mà hành cũng vừa vừa thôi, vì hành hương là nguyên tháng hành hương không à, ngày nào cũng hành hương à, toàn ngồi xe không à, đi tới lui lạc sạc hành hương vậy là không được, lâu lâu ta hành lần thôi, hành hương kiểu đó thành hành xác rồi. Nên nãy giờ đi chứ động dữ lắm, đi ra ngoài thế giới bên ngoài nó động dữ lắm, đi chùa động theo kiểu đi chùa, ở nhà động kiểu ở nhà, nói chung đợm đông ăn động gì. Nói chung là vậy đó. Nên người ta mới thấy là khi mà mình biết, hiểu biết các cái pháp học rồi đó, thì mình mới dễ dàng đi đến cái pháp tu. Và từ cái pháp tu đó gọi là pháp hành đó. Mà nếu pháp hành ai tốt thì người này mới được chứng đắc, còn pháp hành không tốt thì không có được chứng đắc. Vậy giờ tối hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ nhau về vấn đề này để mình rút kết những kinh nghiệm trên cái bước đường tu học của mình một chút xíu với đề tài được mang tên hiểu biết nhờ pháp học mà chứng đắc bởi pháp tu. A Di Đà Phật. Con người mà không có hiểu biết đó, vậy người mà không hiểu biết á thì người đó quyết định toàn là sai lầm không à. Người mà không có hiểu biết á, họ không làm gì được chứ á, tại vì họ không hiểu biết. Nên ở thế gian này người hiểu biết ta gọi là người có trí thức á. Thức là không có ngủ không, trí á là sáng suốt. Người không có ngủ mà sáng suốt không phải là không ngủ đâu, mà luôn luôn lúc nào cũng tỉnh giác hết trơn á, luôn luôn nào tỉnh chứ không phải là mê. Nên á, người có hiểu biết thì người đó là người trí thức, nghe không quý vị? Ở thế gian này gọi là người trí thức. Còn người ở trong nhà Phật mà có hiểu biết thì người có chứng đắc á, có hiểu biết cái trong nhà Phật á thì gọi là người có trí tuệ. Nên á, người trí thức với người trí tuệ hai người này khác nhau. Người trí thức chính là người đang có cái pháp học đấy, gọi là người trí thức. Người có trí tuệ chính là người thực hiện xong cái pháp hành đấy. Thì người có trí tuệ đang thực hiện pháp hành thì trí tuệ ít, thực hiện pháp hành tới đâu trí tuệ tới đó, thực hiện pháp hành được như đây trí tuệ như đây, thực hiện pháp hành đi đây đây như đây đây, thực hiện pháp hành xong là trở thành bậc vô học, là không cần phải học qua nữa, tức nhân phần phải tu học nữa, trở thành bậc vô học. Bậc vô học ở trong nhà Phật có nghĩa là con đường học tu đã xong, gọi là bậc vô học. Còn ở thế gian bậc vô học có nghĩa là người không có học gì cả, người đó không phải là người trí thức, ở thế gian gọi là vô học. Trong kinh điển nhà Phật gọi từ vô học có nghĩa là người học và hành đã xong, tất nhiên là pháp học đã có áp dụng pháp học vào trong cuộc đời sống tu tập đã hoàn thành xong để đi đến giác ngộ và giải thoát thì người này gọi là bậc vô học. Còn cái người mà đang tu tập chưa xong hoặc giả là đang học thôi thì người đó gọi là bậc hữu học. Mình học để đi đến bậc vô học chứ không phải đi đến bậc hữu học. Vô học tức là không còn gì để học, tại ta đã học đã xong và thực hành đã xong rồi, ta hưởng quả bồ đề thôi, thì đó gọi là bậc vô học. Mình đang bây giờ gọi là bậc hữu học. Bậc hữu học mà không học cái gì thì không được gọi là bậc hữu học. Cái gì bậc hữu học là người phải có học mới gọi là bậc hữu học, chứ không phải là bậc hữu học mà không học gì cả mình cũng ghép vào bậc hữu học. Bậc hữu học là bậc có học, chữ hữu á có nghĩa là có. Nên hiểu biết á là nhờ cái pháp học, vì mình học cái gì. Cái gì ở thế gian á thì người ta học thế gian toán lý quá, ngày xưa người ta gọi là triết học. Ngày xưa là xưa nào, là cổ đại á, cổ đại môn triết học là tất cả các môn toán lý quá, văn sử địa bối toán, thì tất cả cái triết học là sự minh triết, minh á là sáng. Cái gì triết á là nói về đạo lý, tức là đạo lý cùng vấn đề nào đó mà mình sáng suốt, là một vấn đề đó không còn lầm lạc trong cùng vấn đề đó nữa thì gọi là triết học. Như vậy triết học cổ á thì là một vị là biết được hết tất cả những cái điều trong cái đời sống của mình, đạo lý ở trong đời sống của mình, thì người đó được tất cả người khác tôn trọng vì người đó có tri thức và có kiến thức. Cái bậc triết học ngày xưa đó là có tri thức và có kiến thức. Người có kiến thức là gì? Người có kiến thức là người có học ở thế gian, là người có kiến thức. Người có tri thức là người biết áp dụng cái sở học của thế gian đi vào làm lợi ích cho cuộc đời thì người đó gọi là người có tri thức. Có người á có sở học mà không có tri thức, tức là người trí thức mà không có tri thức, có kiến thức mà không có tri thức. Như vậy á thì cái người mà có tri thức tức là người biết áp dụng kiến thức vào trong cuộc đời làm lợi ích Bây giờ ví dụ như là định lý Pythagore đi, bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông, phải không? Như vậy thì mình đem vô, có miếng đất mình mới mua cái miếng đất mà hình nó là cái hình tam giác, mà tam giác á là không phải là tam giác vuông mà nó tam giác không vuông, phải không? Bây giờ là mình muốn chia ra, mình cắt nó ra thành nhiều cái tam giác vuông. À, như vậy đó thì tam giác không vuông cắt ra nhiều tam giác vuông với ợt gì đâu. Mình lại trong một cái tam giác không vuông thế nè, mình chia làm hai tam giác vuông, mình hạ đường cao cái làm thành hai tam giác vuông chứ nữa. Đúng chưa? Cái tam giác vuông nè, tức là cái tam giác không vuông, mình hạ đường cao, cái đường cao là đường vuông góc với cạnh đáy thì thành hai tam giác vuông, vậy mình tính hai tam giác vuông đó mình cộng lại. Tại vì mình biết định lý Pythagore mình không biết định lý khác. Cái hình nó méo méo. À, như vậy thì mình hạ nó thành nhiều cái hình tam giác vuông, mình biết tam giác vuông đầu, mình tính từng cái hình số 1, số 2, số 3, số 4, mình cộng lại cái ra cái hình tổng hợp lớn đó không? Đây đây, tri thức đấy. Cái ông học kiến thức thì ông biết tổng bình phương cạnh quyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông của một cái tam giác vuông định lý Pythagore. Ông Pythagore là thời Hy Lạp cổ đại luôn, nhà triết học thời Hy Lạp cổ đại luôn. Ông có phát biểu một câu là sự học như con thuyền ngược nước, không tiếng ắt lùi đó, tức là ông Pythagore. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là mình biết cái công thức đó là mình có cái kiến thức, phải không? Nhưng mà gặp cái hình đó, nó không phải cái đó là mình thua, không biết áp dụng. Nhưng người ta có trí chút xíu là người ta sẽ biết, là cái tri thức mà. Biết tri tức là biết, thức tức là áp dụng kiến thức đi vào trong đời sống, biết áp dụng kiến thức đời sống thì gọi là tri thức. Đó, người đó là có pháp học và pháp hành ở thế gian. Thì người một người là có làm bậc nhà triết học. Đó, nhà triết học là cái nhà minh triết, biết được tất cả các pháp ở thế gian này. Và cái người đó người ta được gọi là hiền triết. Khi áp dụng cái minh triết đó vào trong đời sống mà làm lợi ích cho mọi người thì đó ta được gọi là hiền triết. Nên ở Tây Âu á, thường thường ta gọi là hiền triết, cái đó là ở dưới thế gian à, quý vị. Nhưng mà khi đi vào ở trong Phật Pháp, trong Phật Pháp, Phật Pháp, Pháp là lời dạy của Đức Phật đó, còn Phật là đang nói tới Phật giáo. Lời dạy Đức Phật ở trong Phật giáo. Như vậy đó thì Phật giáo, giáo tức là dạy, thấy không? Phật là Đức Phật, Phật giáo tức là lời dạy của Đức Phật. Mà Đức Phật là ai? Đức Phật là một bậc giác và ngộ, nên gọi là bậc giác ngộ. Giác ngộ thì chữ gọi đó, gọi chữ giác ngộ gọi là Bồ Đề à, tiếng Hán gọi là Bồ Đề. Như vậy trong Phật học giáo khoa thư á, định nghĩa Phật là Phật giả, Phật đà chi thỉnh sinh. À, tất nhiên là Đức Phật là một bậc giác ngộ, một Phật là bậc giác giả. À, giác giả tức là một người giác ngộ. Giác là gì? Ngộ là gì? À, cái gì? Giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra. Giác là tỉnh thức, không còn mê mờ nữa, lúc nào cũng tỉnh chứ, lúc nào cũng tỉnh chứ. Mà tỉnh thì cái gì chúng ta cũng hiểu, cũng biết hết á. Và ngộ là nhận ra. Vậy tỉnh để nhận ra thì người ta gọi là giác ngộ. Nhận ra cái gì? Nhận ra cái sự thật của vũ trụ, sự thật của chúng sanh à, thì gọi là chúng sanh quan và vũ trụ quan. Nhận ra cái sự thật của nó à, mà sự thật, thật là gì? Thật là chân, chân thật bất hư trong kinh Bát Nhã, các bạn thấy không? Thật có nghĩa là chân à, cái sự thật của nó gọi là chân lý à, nhận ra gì? Nhận ra cái chân lý. Nên Đức Phật bỏ hoàng cung đi tìm cái gì? Đâu phải đi tìm cái rừng khổ lâm hạnh, đâu phải cái đi tìm ông Úc Đầu Lam Phất và ông A-đa-lam, đâu phải đi tìm tứ thiên. Đức Phật đi tìm chân lý của vũ trụ. Ở trong vũ trụ có vũ trụ quan và chúng sanh quan. Vũ trụ quan là gì? Sự hình thành hoại diệt vũ trụ là do đâu? Chúng sanh quan là gì? Đó là sự hình thành nên chúng sanh, tâm tư tình cảm của chúng sanh như thế nào, vì sao chúng sanh đau khổ và con đường đào diệt khổ cho tất cả các loài chúng sanh, thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, quá sanh, gọi là chúng sanh quan. Chúng sanh quan trong đó có loài tiến bộ nhất, đó là con người và chư thiên. Mà ở trên thế gian này thì con người tiến bộ nhất nên ta gọi là nhân sinh quan. À, xung quanh về vấn đề nhân sinh tức là vấn đề của con người. Con người có tâm và có thân. Khi chưa sanh về đây con người ở đâu? Và sanh về đây con người làm gì? Cái gì bắt con người làm điều đó? Và sau khi chết đi con người đi về đâu? Cái đó là nhân sinh quan đấy. À, Đức Phật hiểu cặn kẽ điều đó như là nó đang xảy ra thì gọi là sự thật. Sự thật gọi là chân lý. Đức Phật đi tìm cái chân lý đó. Mình tu mình tìm cái chân lý đó, chứ không phải mình tu mình tìm về cảnh giới của Tây Phương mình về đó mình sanh. Không phải. Cái cuối cùng phải cái đó. Cái đó tìm về Tây Phương á, trong kinh Pháp Hoa gọi là hóa thành thôi. Còn cái cuối cùng là cái bảo sở. Bảo sở là mình nhận ra, tự mình nhận ra chứ không phải người ta nói chẳng qua là lý thuyết thôi. Tự mình nhận ra là pháp hành, người ta nói là pháp học, nên kinh điển là pháp học. Nhưng chúng ta nhận ra, thức tỉnh ra, giác ngộ ra, đó là pháp hành. Nên pháp hành thì người này mới hiểu biết được chân lý là nhờ cái pháp hành, chứ không phải là hiểu biết chân lý là nhờ pháp học. Những cái gì người ta đi qua, người ta nói lại chẳng qua là lý thuyết. Còn cái gì mình trải nghiệm, cái đó mới gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm là trải nghiệm của bản thân. Không ai lấy kinh nghiệm của mình mà cho người khác được. Nếu cho được như vậy á, thì đâu cần ta phải học làm gì. Chỉ cần ba mình, ông chiên lại cái 80 năm ba trôi ngược trong chợ đời dâu bể, ba chiên cho con 2 tiếng hồ thôi. Như vậy thì tất cả các kinh nghiệm của ba con lãnh hết. Không, kinh nghiệm của ba chẳng qua là kiến thức lý thuyết của con mà thôi. Cái gì đó là pháp học của con thôi. Nhưng kinh nghiệm của ba là pháp hành của ba. Nhưng mà ba truyền đạt cho con là cái pháp học của con thôi, chứ không phải là pháp hành của con. Hai này hoàn toàn khác nhau. Quý vị, dầu ta truyền kinh nghiệm cỡ nào đi nữa thì vẫn là một bài học kinh nghiệm, chứ không phải là kinh nghiệm. Hai này khác nhau nha. Nên kinh điển hay cỡ nào đi nữa cũng chẳng qua là lý thuyết kinh mà thôi, để khai tâm, để mở trí, để hiểu mà thôi, để hiểu biết mà thôi, chứ không phải là để chứng đắc. Chứng đắc là tự mình nhận ra. Nhận ra cái gì? Nhận ra cái chân lý vận hành của vũ trụ. Nhận ra được nó chi? Để mình đi từng bước ở đó, mình tránh, mình né. Né gì? Tránh cái gì? Tránh những cái đi đến đau khổ, né những cái đi đến khổ đau. Đừng chi? Để được an vui, để được tự tại. Đúng không? Ai mà không cầu hạnh phúc? Bởi vì ai mà không muốn hạnh phúc? Như vậy mà hạnh phúc, con đường nào là đường hạnh phúc? Con đường nào là đường đau khổ? Mình hiểu nó hết rồi thì mình đi con đường hạnh phúc, chứ ai dạy gì đi đường đau khổ, phải không? Có thấy cái gai, có ai dạy gì bước lên cho nó đâm lũng vô không? Không thấy mới bước, chứ thấy ai bước, phải không? Phải không? Nên mình thường hay nói chứ phải chi ai dè, phải chi ai dè. Có nghĩa là mình không biết, không hay đó. Phải chi ai dè. Nên đâu có hát cái bài cái gì? Tôi đã làm đưa em về đây, để đêm trường nghe tiếng thờ dài. Biết là hối tiếc, phải không? Hoặc là giếng sâu á, tưởng là giếng sâu anh mới nói sợ dây dài, nào ngờ cái giếng cạn tiếc hoài cái cọng dây. Cái mình cũng vậy đó. Tính đâu á là cuộc đời này là vui, cuộc đời này á là thiên đường, ai ngờ á quý vị đi khám bệnh cái ung thư. Mới về rồi con có 25 tuổi gả sang Thụy Sĩ, gả năm 20 tuổi, nên nay 25 tuổi 6 năm. Nó quý vị có một đứa con rồi, mới đi chơi ở Mỹ mới phát hiện ra ở trên cái nóc giọng á nó đau đau, đi khám ra nguyên cục ung thư. Quý vị bây giờ á là khóc không thầy, mới điện thoại qua thầy là bận lắm thôi, điện thoại thầy khác không thầy nghe con một tiếng một thôi thầy, không nghe con chết liền, ta tính đâu chuyện gì thầy, thầy con không muốn chết. Hỏi sao vậy? Giờ con bệnh ung thư rồi, chắc mấy ngày nữa con chết, từ giả thầy trước là đừng lo, không có lo gì chân á, cái gì cũng có pháp trị hết trơn á, đừng có lo chứ. Ở Việt Nam mình trị nên anh ở dưới Vĩnh Long nè, có người này trị bệnh ung thư ở trong họng đại tài luôn, bác sĩ bên trung tâm ung bú đó, nó mà ông bó tay rồi, ta giai đoạn 3 rồi đó. Mong tôi giới thiệu về Hà Mài Vĩnh Long á, chị hết mười mấy hai chục người ấy, giới thiệu chị hết. Đã đừng lo, không sao chứ, không có gì. Cái thân á, bệnh á, có cách trị hết á, nhưng mà có cái tâm bệnh á thì chúng ta khó có cách trị. Tâm bệnh chỉ có giáo pháp của nhà Phật mới trị được mà thôi. Còn cái phương pháp trị liệu, ta biết được phương pháp rồi thì chúng ta phải uống thuốc, phải không? Biết phương pháp rồi thì mình phải kết hợp với thầy thuốc chúng ta uống, chứ không phải là biết cái phương pháp rồi thì chúng ta để đó chúng ta chơi. Như vậy là pháp học ở trong Phật pháp nó khác với cái pháp học ở thế gian pháp. Pháp học ở trong Phật pháp là gì? Là những lời dạy của Phật để chúng ta hiểu biết, khai tâm mở trí để biết cái bản đồ tu Phật. Đó gọi là pháp học đó. Chừng nào học biết được bản đồ á thì chúng ta hãy dừng lại. Chừng chưa biết được bản đồ chúng ta đừng nên dừng lại. Hoặc giả là ta biết được bản đồ rồi mà chúng ta có đi, nè quý vị, chúng ta có đi thì chúng ta nên dừng lại. Còn chúng ta không đi thì chúng ta không nên dừng lại. Mà nếu chúng ta có đi mà đi chưa đến nơi cũng không nên dừng lại. Đi đến nơi rồi hãy dừng lại. Tại sao? Tại vì khi chúng ta đi á với cái pháp học nó khác nhau dữ lắm. Ví dụ ngày xưa nè, tôi học ở Đại học Bách Khoa, khoa xây dựng, học cái nền móng tính dầm tính mà các cái thanh rồi vân vân theo từng cái tiêu chuẩn khác nhau, và tính toán bề ngang nhiêu đó, thép nhiêu đó, bê tông nhiêu đó, nhưng mà đi ra ngoài không phải làm vậy. Còn cộng hệ số an toàn 1.52 gì tùm lum la chứ nghe, nhưng mà đi tới ở quê làm được vậy. Bắt đầu mới đi về quê thôi, đầu ông ship ổng kêu giao tính cây cầu đi qua sông, cầu bề ngang 30 mét, tính toán là tải trọng xe du lịch đi qua tối đa nó là 1.6 tấn nơi dân dân đi qua cái cầu đó, nhịp lớn nhất nó là 8 mét ngay giữa, tính toán để làm cái cầu. Bắt đầu mình ngồi tính, ngồi tính toán tính tới lui rồi ra cộng móng rồi ha, lên rồi hệ số an toàn rồi tính toán vẽ cầu ngon lành qua trình lên. Ông nhìn mình đắm đuối, trời, tính đâu mình đẹp trai sao mà ông ship mình vừa nhìn dữ ta. Ông nhìn đắm đuối, trời, ta thấy thế mày đâu có đẹp lắm đâu ship, mà sao ship nhìn em dữ ship. Ông nhìn mình nhìn đắm đuối rồi sao ông là tôi thì tôi rất là ngạc nhiên, trời, đó là ai Bách Khoa ra cũng giỏi dân ship ơi, gì đâu ngạc nhiên. Ông là không phải, tôi ngạc nhiên anh học trường đàng hoàng ra mà anh tính toán không có ra cái gì chứ. Tính nãy nhìn mình đẹp trai, tính khen mình học Bách Khoa rồi ra, ai nhẹ đâu. Ông là làm kiểu này, ở trên tỉnh ta đưa xuống cái cầu này có 80 triệu à, ông tính ra 320 triệu lấy tiền đâu làm. Chỉ tiêu người ta đưa xuống có 80 triệu, ông làm sao ông tính sao ông gọn thi công 80 cho tôi là quan cầu đó. Mình tính toán hết trơn trong lý thuyết trong nhà trường, tính ngon lành cái cầu mà trải trọng quá trơn, im dễ sợ luôn. Tính đưa lên ông khen mình dữ lắm, ông khen mình lên mây lên gió, trời, tính nhanh dễ sợ luôn. Ai nhà đó ông làm, ta đưa có 80, ông làm sao mà cái cầu này ông thi công 80, ông vẽ bản thiết kế giùm đi. Trời, lúc đó mới xanh mặt chứ. Đó có gì, lúc đó mới xanh mặt là làm sao mà tính được xếp. Bây giờ tính 320 triệu mà ông kêu 80 sao xây. Đó sao làm, ông là gì mà làm được á thì mới tồn tại, còn không làm được không tồn tại có gì. Thì bắt đầu có một chiêu với hợp hả? Đi vòng 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 đó người ta xây dựng sao dòm đi. Ta làm sao làm gì? Ta làm trước rồi. Đó có gì, ta làm trước rồi, giống 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 gì đó, vòng 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 ta làm trước rồi, mấy cây cọc mấy cây gì thi công sao đó mình dòm cải tiến chút xíu thôi được rồi. Mắc gì ngồi tính. Đó cái gì không, ta đút sẵn hết trơn làm gì đó, ra làm gì đi, ở xíu đó ta làm sao làm gì đi, mà mình làm cho đẹp 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 hơn chút xíu, mình chế lại chút xíu nữa được, phải không? Cái đó là cái nhạy bén mình đó, tại vì người ta làm 80 được mà mình làm không được là mình thua rồi. Mình ra thiết kế 120, ai lấy bản vẽ của mình làm, ta lấy 80 ra lấy 120, rồi lúc đó ế luôn, phải không? Như vậy quý vị thấy thực tế chưa, thực tế lý thuyết hoàn toàn khác nhau, nó không phải là vậy đâu. Nên á, cái ở trong kinh sách á, là Đức Phật truyền trao cho mình để cai tâm mở trí, là cuộc thực tế là mình phải đi, mình phải đi trên đường, từ đi trên đường mới lấy cái lý thuyết mình củng cố lại cái này nè, lấy lý thuyết để củng cố lại. Còn mình đi không, mình không áp dụng lấy lý thuyết để củng cố, mình không biết mình đi tới đâu. Ví dụ như ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đi, lúc mình ngồi thiền có 52 món ma, 51 món ma. Như vậy thì mình coi lại coi những món ma đó món ma gì, thì lúc mình thấy được món đó mình chiếu trong kinh nó không có gì. Bây giờ ví dụ như thấy đó, Đức Phật dạy cuộc đời là khổ, phải không? Cuộc đời làm khổ, nhưng khi mình an vui lắm thấy đau khổ, trừ trường hợp nào chúng ta gặm nhấm có hai cái, một là ta trải nghiệm đau khổ, hai là ta trí tuệ thấy đau khổ. Một người mà trí tuệ thấy đau khổ người ta tránh trước, một người gặm nhấm đau khổ tức là chày da phỏng tráng rồi người ta mới tránh. Có hai dạng người, cái dạng người trí tuệ ta tránh trước, còn cái dạng người thứ hai á là chày da phỏng tráng tức là đi vào trong đó rồi dẫm lên gai nó đâm chân rồi lần sau mới chịu né. Đâu cái gì, con người dẫm lên gai đâm chân rồi về nhà sức lành vết thương, bữa sau quên luôn dẫm tiếp. Đâu cái gì đó chưa, như vậy thì bậc đại trí tuệ ta nhìn thấy trước, ta bỏ trước, người ta đi trước, ta tránh né trước. Bậc trung trí tuệ khi mà dập đầu mẻ trán rồi, ta nhớ những điều đó, chuyến sau ta không bao giờ dám đụng vào trong đó nữa. Còn bậc hạ trí hoặc bậc không có trí cái gì thì đạp rồi, lúc đó sợ dữ lắm, niệm Phật dữ lắm, nhưng về nhà sức lành thuốc rồi lại theo ngũ dục đi tiếp, và không có nhớ gì hết trơn. Cái gì vậy thì coi mình là cái vị trí ở chỗ nào. Nếu mình là bậc đại trí tuệ thì mình dùng trí để mình quan sát. Bây giờ có những người ví dụ như hồi bữa trước có cô Phật tử bị ông chồng bỏ, bắt đầu thầy khuyên chồng nhân duyên nở duyên thôi, không rồi ông bỏ rồi thôi để đi tu đó có gì đâu đau khổ. Bên cuối cùng mình tính đâu là bài nói mình hay dữ lắm, đem kết quả ngon lành nè, có kết luận câu thầy đâu có bị chồng bỏ đâu thầy biết, thầy đâu có biết tổn thương như thế nào khi người ta là làm cho mình tổn thương, người ta bỏ mình, người ta chửi mình, người ta lương gạt mình, thầy đâu có bị ai bỏ đâu mà thầy biết. Trời ơi, kết luận câu một gọi là đứng màn hình luôn đó, nghĩa là mình đâu có trải nghiệm phải không đó. Nhưng mà tôi quên một cái điều, quý thầy dùng trí tuệ để soi thấy hiểu đấy, chứ không phải là không hiểu đâu. Vì vậy đó, không phải trải nghiệm mới biết đâu, dùng trí tuệ người ta cũng biết nữa, đâu phải tất cả cái để trải nghiệm. Cuộc sống 100 năm trải nghiệm hết lấy đâu mà thời gian đó, không có gì. Phải ta dùng trí, ta ngồi chỗ nên ta dùng trí đó, không có gì. Thái tử sư ta có già chưa, có bệnh chưa, có chết chưa, ngài đâu có trải nghiệm già bệnh chết, ngài dùng trí, ngài thấy người khác già, thấy người khác bệnh, thấy người khác chết mới biết được. Ngài có trí tuệ biết được mai mốt mình cũng già, cũng bệnh, cũng chết y như vậy đó. Nên ngài tránh trước rồi, mới 19 tuổi ngài ra đi trong đêm mùng 8 tháng 2, mới kỷ niệm, đang kỷ niệm nè, mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên, trong đêm canh ba đi với ngựa kiền cắt và sa nạc đó. Có gì ngài dùng trí để ngài quan sát, chứ đợi trải nghiệm tới đó thành năm già lụm cụm mà đổ ai đó, mày thấy chưa? Dùng trí, đâu phải là phải có đời sống vợ chồng rồi là ưu bi khổ não bị chồng bỏ mới hiểu nổi đau của người chồng bỏ đó, không có gì. Mà chúng ta dùng trí và chúng ta có những kinh nghiệm từ trong những tiền kiếp, đâu phải là mới kiếp này đâu, trải qua lang thang vạn kiếp luân hồi, sanh tử khổ đau trong vạn kiếp luân hồi, mình đã có kinh nghiệm rồi. Từ cái trí tuệ mình cộng với kinh nghiệm trong kiếp trước, trong tiềm thức nó đánh thức mình lên, mình vẫn hiểu biết, mình vẫn thông cảm nỗi đau của người khác. Cái gì đâu phải mình thấy mình bệnh mình mới đau đâu, mà mình thấy mặt ta nhăn mình biết nó đau tới cỡ nào rồi. Tuy là không cảm hoàn toàn quý vị, nhưng ta có thể hệ hiểu gần như vậy. Như vậy ta có cái cảm xúc, có tâm, có quan sát, dùng trí tuệ để người ta quan sát điều đó. Mình không đủ đâu, đâu có gì không đủ thời gian để trải nghiệm tất cả đâu. Mình phải dùng trí mới được. Mà muốn dùng trí thì mình phải có trí, có trí tuệ. Mà có trí tuệ của nhà Phật, người ta dùng trí, người ta quan sát. Nên những bài mà Đức Phật dạy trong kinh, người ta dùng trí, người ta quan sát những cái xung quanh. Như vậy thì cái sở học để gì? Để khai tâm, mở trí đó, mở cái trí đó. Mở trí để nhìn, đâu cần trải nghiệm đâu. Người ta nhìn thấy người ta tránh luân hồi sanh tử khổ đau, người ta tránh luân hồi, người ta cầu giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chứ đợi luân hồi mà thấy nó đau khổ thì còn gì, nó ngọc nát vàng tan là muộn màng quá rồi. Nên ta có trí tuệ, ta nhìn xa trông rộng, phải không? Nhìn 5-6 mét chạy ngoài đường thôi, nhìn 2 cây số là thấy bắn tốc độ rồi, phải không? Mình giảm xe liền. Còn ông có trí không chịu nhìn, phải không? Tới nó bắn cái một cái phạt, phải không? Còn ta dùng là nhìn xa trông rộng, thấy là 2-3 cây số núp núp ở bên đường bóng dáng là bắt đầu mình hạ cái ga xe rồi, phải không? Còn có những người ta dùng trí nữa là người ta dùng cái chương trình nó gì nè, chương trình gì cài lên nó gần tới bãi bắn tốc độ, nó kêu qué 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 hay lên mình giảm tốc độ, thì cái đó là mình dùng phương tiện kỹ thuật, cái đó cũng phải có trí đó mới biết được dùng, không mới được cách dùng. Như vậy thì nói tóm lại là chúng ta phải học, phải học, không bao giờ dừng lại. Nên mới hồi chiều nó cô Phật tử Cần Thơ điện thoại lên thầy, thầy bữa trước có mấy vị là giảng là tu không cần phải học gì chứ, niệm Phật là đủ rồi phải không thầy? Bây giờ con đi học giáo lý con muốn nghỉ quá, con dạy tu không à, niệm Phật không là đủ rồi nha quý vị. Như vậy có phải không thầy? Thầy Lanh nói phải thì nó cũng phải, mà không nó cũng không. Ví dụ dưới quê đó đâu ai học chữ nào đâu, người ta có lòng tin ta niệm Phật không, ta cũng được giảng sanh vậy. Nha phải không? Nha quý vị, nhưng mà giảng sanh để tu, để có trí tuệ. Nha quý vị, bây giờ tại sao chúng ta đang tu tập có trí tuệ được mà không tu tập có trí tuệ? Phải đợi giảng sanh mới tu có trí tuệ. Nha quý vị, giảng sanh tu mới tiếp hành Phật, chứ đâu phải giảng sanh thành Phật. Mới có trí tuệ liền. Phải không? Do đó ta dùng niềm tin và tay hàng phục tâm, an trụ tâm, để được cho cái tâm mình nhất tâm bất loạn, và có cái tính, có cái đức tin đó, rồi có cái nguyện sanh về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, dẫn được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Nhưng mà nó còn nằm ở hạ phẩm, hạ phẩm mà nó có bét ở hạ phẩm ở phía dưới, chỉ dằn được cái tâm mình chút xíu thôi, có cái lòng tin sanh về hạ phẩm. Mà lên tới thượng phẩm, lên trên thành vị Bồ Tát có trí tuệ sáng suốt, phải mất qua 12 kiếp. Mà một kiếp như vậy là 16.798.000 năm. mất ra 12 kiếp, mà trong khi đó ở cõi ta bà mình nỗ lực tu hành, bỏ chơi game, bỏ cá độ đá banh, bỏ đánh bài, bỏ ghiền thuốc, ghiền rượu, ghiền thì ke ma tí, nói chung các ghiền của thế gian, tu nỗ lực một kiếp người đi thẳng lên thượng phẩm. Quý vị thấy ở thế gian mình nhờ cái thân của mình, nhờ cái thân của mình, đất nước gió lửa này nó hỗ trợ trong cái đồng. Nhờ cái động này mà mình chỉnh sửa nó rất là nhanh, không có động không chỉnh sửa nhanh đâu. Nếu nhờ cái động này mà mình hiểu biết kinh điển của nhà Phật, áp dụng pháp hành, học và pháp hành đi đôi, chi hành hợp nhất, chi hành hợp nhất chi hành, cái gì còn tất cả các pháp khác đều là thứ yếu hết. Pháp học của kinh điển và pháp hành của kinh điển đi vào trong đời sống liên tục, liên tục để chuyển hóa thân và tâm của mình. Còn tất cả các ăn uống mặc nghỉ tồn tại, tất cả đó là thứ yếu hết, nó chỉ để tồn tại mà thôi, chứ nó không phải là mục đích sống. Nếu ai mà nhìn thấy được đó, ta có trí tuệ nó nhìn thấy tất cả ăn uống ngủ nghỉ tài sản vật chất nó chẳng qua là hỗ trợ cho cuộc sống thôi, nó là phương tiện thôi, chứ nó không phải là mục đích sống. Cái mục đích của chúng ta là mục đích giác ngộ thành Phật kìa. Mục đích của mình là trở về với bản thể chân tâm Phật tánh. Mục đích của mình thể nhập vào trong nước bàn đại định trong tương lai, chứ không phải mục đích chúng ta để ăn, không phải mục đích đến đây để ngủ, không phải mục đích đến đây để cưới chồng lấy vợ, không phải mục đích để yêu thương, để ôm ấp, không phải mục đích đến đây để sở hữu tài sản vật chất. Đó không phải là mục đích, mà đó chẳng qua là giúp cho mình tồn tại mà thôi. Đó không phải là mục đích. Như vậy giúp cho mình tồn tại thì Đức Phật dạy là phương tiện. Kinh Pháp Hoa phẩm thứ hai, đó là phương tiện. Nên hiểu biết được như vậy đó, mình lấy những cái mà giúp cho chúng ta sống đó, không phải là mục đích sống mà là những cái đó là phương tiện sống. Nhưng mà mình lấy cái phương tiện sống đó mình trở thành mục đích sống, nên mỗi khi nó vận động, nó lên hoặc xuống, mình dao động tâm sầu thương oán giận, thấy mình không có chí chưa. Lấy cái mục đích sống mà khổ đau mục đích sống, đọa đài với mục đích sống, thấy mình không có chí chưa. Cái gì thấy mình không có chí không? Mỗi khi cái phương tiện sống nó dao động, phương sống như anh em nhân viên nhà cửa vợ chồng của cải vật chất, nó dao động, nó thay đổi không theo ý mình, cái mình sầu thương oán giận, cái tự nhiên mình muốn hủy hoại cuộc đời mình luôn, mà vì cái phương tiện mà thôi. Giống mà chết vì chiếc xe kỳ vậy. Cái xe là phương tiện thôi, rồi tự nhiên mất cái xe, cái tự nhiên con chết quá thầy, kỳ vậy. Cô ở trên Bình Thạnh hả, đòi chết đòi sống. Không, nhờ quý thầy khuyên răng, tới giờ chắc đi là đám giáp năm rồi. Thế không phải giáp năm mà giáp 2-3 năm xả tan rồi. Quý vị, tự nhiên người ta giải tỏa đường, cái nhà cổ cắt 1/3. Nghĩ đi tu, thầy chắc con chết quý thầy. Cái nhà này cả đời con, ông chồng con dành dụm cả đời, con dành dụm giờ chặt nguyên ngay 1/3 cái nhà. Rồi bây giờ cái nhà ta cắt ngon lành chặt 1/3 nhà, sửa không được, phải đập hết cái nhà xây lại. Điệp thầy, con hết muốn sống mà thầy. Thế sao kỹ ta? Cái nhà thôi mà, để cho mình sống thôi mà, có gì đâu. Sao mình không nghĩ tới nghĩ lui? Mới đầu cái nhà mình nguyên cái nhà đó, cái đường nhỏ héo nhỏ hẹp à, bây giờ chặt lại 1/3 lôi ra mặt tiền, phải không? Tự nhiên cái nhà mình mỗi lần á giá có 5 tỷ rồi, chặt ra mặt tiền giá 15 tỷ mà xây chỉ có 2 tỷ rồi, còn lời 8 tỷ không tính chỗ đó, mà chết sống vậy cái đó. Bởi vì thấy không, không nhìn ra được chỗ đó. Cái giá trị khi ta mở đường ra, mà ta mở đường ra cái giá trị nhà mình lên, ta chưa thu đồng bạc nào đó. Cái gì mà khóc thương oán hận chắc chết quá. Cái nhà này đập nó, nhà này kỷ niệm, cái nhà này cả đời con, gì đó đời con, phải không? Chết đi người ta sang tên liền cho mà coi, chứ đời con đời cháu gì đấy, một đời ta ba cái đời nó, tất cả của cải vật chất chẳng qua nó là cái phương tiện sống, không phải là mục đích sống. Nên cái người trí ta nhìn thấy cái mục đích sống là gì, là mượn thân, mượn tâm, mượn hoàn cảnh, mượn phương tiện để tu, tu để trở thành thánh, cuối cùng con người ta là tiến hóa. Vận động cái gì? Vận động tiến hóa. Các nhà triết học ta nhìn thấy điều này, người ta đã tiến hóa sự vận động theo hình xoắn ốc mà. Hình xoắn ốc tức là hình non lá đó. Tiến hóa vận động đi lên thu hẹp lên. Nên càng tiến hóa là càng gần nhau hơn. Gần nhau gì? Lòng từ bi. Càng tiến hóa càng gần nhau, càng hạ hóa thì càng xa nhau là phía dưới. Vậy nên những cái bậc thánh nhân không bao giờ người ta chửi lộn. Ta hoàn toàn ta thương yêu lẫn nhau, còn không phải thánh chửi lộn ghét nhau hận thù đâm chém nhau, biết người đó không phải thánh rồi đó. Có gì chửi người ta mắng người ta nhiếc người ta biết không phải thánh rồi đó. Còn người từ bi hỷ xả thương yêu cười không biết thánh rồi đó. Có gì dầu hoàn cảnh nào xảy ra, tại mục đích sống ta không phải đó, mục đích ta giác ngộ giải thoát không phải mục đích ta hơn thua. Vậy mà mình mục đích hơn thua, sầu thương oán hận với cái phương tiện cái gì, làm ta không có khai tâm mở trí trong cái pháp học của mình. Nên pháp học thứ nhất á, là mình học ở kinh sách. Học ở kinh sách là gì? Học ở kinh sách nghĩa là mình đọc sách, rồi mình nghe băng đĩa, hoặc học trực tiếp trong lớp giáo lý, hoặc học qua bạn bè, và học qua cái đời sống tu tập. Đó là những pháp học qua đời sống tu tập người khác. Tại vì những đời sống tu tập người khác trở thành bài học của chính bản thân mình. Như vậy đó là học trực tiếp từ thầy giảng dạy từ trên xuống như thế này nè, quý vị, hoặc nghe trực tiếp từ lớp giáo lý bài A, bài C, bài B. Đó là học đó. Cái thứ hai nữa là học từ kinh sách băng đĩa. Cái thứ ba nó học từ bạn bè bạn đạo nè. Ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Tại sao gọi ăn cơm có canh? Không canh ăn được không? Càng già không có canh nuốt nổi, nuốt không trôi, phải không? Mà nuốt không trôi thì làm sao sống? Giờ đó ăn cơm phải có canh, miễn là nuốt cho nó trôi. Thì tu hành cũng phải có bạn có bè. Quý vị, tuy là tu viễn ly, cái chữ bạn bè ở đây không có phải là cặp bè, cặp phái. Quý vị, bạn bè ở đây là có sự chia sẻ kinh nghiệm nhau qua lại, gọi là học hỏi kinh nghiệm, những khúc mắc hỏi nhau. Là tôi làm đây nào thấy được không ta? Hoặc là hôm qua tôi đi nghe giảng thấy bằng này hay lắm, ta nói về vấn đề này nè. Và hai bên bàn luận nhau để cho đạo lý được sáng tỏ, chứ không phải chửi lộn với nhau để cho mình thắng người khác. Hai đó khác nhau. Nói với nhau để đạo lý được sáng tỏ. Vậy thì học qua là băng đĩa kinh sách, học trực tiếp từ thầy giảng dạy, học qua bạn bè và học qua kinh nghiệm của đời sống tu hành. Kinh nghiệm đời sống tu hành là mình thấy người này như vậy, thấy người kia như vậy. Quý vị thấy người ta là tu tập sao mà tối ngày người ta lần chửi không à. Hoặc là tu tập người ta không bao giờ chửi bới ai hết trơn á. Tu tập người ta xả bỏ hết, sao mà tu tập mình không xả. Bắt đầu mình nhìn thấy người xung quanh trở thành những cái bậc mô phạm mà mình học theo. Quý vị, cái người trí người ta học theo cái hay, còn cái người ngu người ta học theo cái dại. Người trí người ta học theo cái hay, cái gì hay của người khác mình lụm trơn à. Quý vị, người ta biết năm, người này biết năm, người kia biết năm, người nọ biết năm mình cộng là hết trơn, như vậy là mình biết hết. Đó, còn người không chịu học á, là người này mình biết năm, người ta biết một, mà ta học mình năm, ta ra sáu. Mình biết năm mãi mãi mình còn năm, chỉ cần ta học mình xong mình trở thành học trò của người ta. Đó, quý vị thấy chưa? Làm thầy cuối cùng không, thầy không chịu học thành trò, trò chịu học thành thầy. Như vậy á thì thầy của người khác là người học trò, chứ không phải thầy của người khác là người thầy dạy. Mày hiểu chỗ này không ta? Sao lạ ta? Thầy của người ta là chính là học trò. Thầy học trò là học hết, có cái tâm học. Nào có gì có tâm học. Nên những người nào mà có tâm học những người khác, người đó rất giỏi. Người nào có tâm học người khác, người đó rất giỏi. Nên mình có tâm học, mà người nào có tâm học người đó rất khiêm hạ. Còn người nào không có tâm học muốn làm thầy đời người ta không, dạy người ta không à. Tôi bắt anh phải làm thế này, tôi bắt anh phải làm thế kia, phải nghe tôi đi, dần dần là biết ông đó không ra gì đó. Không có gì. Ổng làm thầy đời người ta là trong lòng ổng là thầy, nên không chịu học hỏi ai hết. Ổng sẽ bị tuột dốc, ổng không có sự tiến hóa. Ổng sẽ bị dừng lại ở cái chân chỗ ổng hiểu biết đó, mà ổng không được thêm bên nào hết. Mà vũ trụ mênh mông, kiến thức là vô tận, cập nhật hàng ngày, dân dân thì Phật pháp cũng phải cập nhật hàng ngày, chúng ta phải học. Nhưng học mình phải biết sắp xếp nó, đừng để cho cái học đó chính là cái động của mình. Cái học chính là cái động của mình là sao? Chúng ta học để ta cự cãi với nhau, chúng ta học á là để ta hơn thua với nhau. Cái mục đích học mình á là để kiến thức nhiều để làm chi? Đi nổ với người ta. Kiến thức nhiều á để mình hơn người khác, kiến thức nhiều á để mình được danh dự. Ví dụ như thế là tiến sĩ Phật học, nên ai mà không phải tiến sĩ Phật học tôi có quyền dạy hết. Dần dần người ta có cái tâm lý đó là không được rồi đó. Quý vị, tâm lý đó đâu phải là cái tâm lý người học trò đâu, mà cái tâm lý đó là tâm lý của ông thầy muốn dạy đời thiên hạ. Quý vị, mà trong thiên hạ vô cùng vô tận, mênh mông lắm, biển học mênh mông lắm. Đứa nhỏ xíu nó cũng là một cái vị thầy của mình đó. Nhằm khi thấy đứa nhỏ nó cũng là cái vị thầy của mình, nó cũng có cái hay thôi. Cái đứa nhỏ và cũng có cái hay của đứa nhỏ. Người lớn cũng có hay người lớn. Nên trong kinh Đức Phật dạy đừng có xem thường con rắn nhỏ, xem thường một chú tiểu nhỏ, xem thường một hoàng tử nhỏ, xem thường một đốm lửa nhỏ. Đốm lửa nhỏ thì cháy hết cả khu rừng, một hoàng tử nhỏ có thể thành ông vua, thể chinh phạt được khắp cả trên thế giới, phải không? Một con rắn nhỏ có thể giết một con người rất to, và một chú tiểu nhỏ có thể trở thành bậc La Hán. Quý vị, chúng ta đừng xem thường. Có nghĩa là gì? Chúng ta phải học đấy. Chúng ta đừng xem thường, chúng ta phải học. Vừa rồi có cái tờ báo gì đăng có chú học trò, quý vị, học sinh đi ở trên đường, cái có cái bác đó đi xe Honda bị đột quỵ té vô mình của chú. Cái chú thấy vậy chở đi bệnh viện, chở đi bệnh viện bị người ta bắt ở tù. Nói là ông này đụng ông kia bắt ở tù. Tới chừng bây giờ người ta mới điều tra được minh quan cho chú, mới đem về nhốt 52 ngày. Minh quan đem về báo phỏng vấn chú. Phỏng vấn thì lần sau đi ra đường còn dám cứu người ta bị tai nạn nữa không? Rồi mình đọc mình tính đâu, ông này ông la tôi tẩn tới già tới chết tôi không đi ra ngoài dám cứu người, nó cứu người đem vô bệnh viện tự nhiên ở tù 52 ngày, gần 2 tháng. Phải không? Quý vị, ai tính đâu ông trả lời gì á, đọc tính đâu ông trả lời gì, ai nhè ông trả lời, ông là gặp lần sau con cũng cứu. Hỏi sao kỳ vậy, ở mày tù 52 ngày không sợ ha? Là đi ra đường gặp ta tai nạn, mình là con người mình phải cứu chứ, phải không? Còn cứu trước rồi tính sau. Nói một câu quý vị mà mình nghe mình cũng nể, không biết mình làm được không quý vị, thấy tu không biết làm được không, cũng ngán chứ, phải không? Nhầm khi mình bợ lên nói mình đụng mà sao, nó khổ vậy đó, không có gì. Mà cái chú này là chú dám cứu người ta vậy đó, mà không màng tới cái an nguy của mình, thì đây cũng là một cái tinh thần, có gì cái tinh thần đó gọi là cái bi chí dũng của nhà Phật, thì đây là chỉ dũng. Có sức mạnh tiềm tàng nội tâm và có cái chữ bi, biết thương người. Biết thương người và có cái chữ dũng, hai chữ đó. Có hai chữ lắm. Mới đọc tính đầu ông là trời, tôi tẩn ông tẩn cha đi ngoài tôi hết dám cứu mày, ai nhà đâu ông lại cứu nữa. Ông là giờ là gặp trường hợp đó ông cứu nữa. Tại sao? Tại vì người ta tai ta nạn mà con người mình. Quý vị, chỉ có con người mới có cảm thông được cái nỗi đau của đồng loại thôi. Mà thôi, đó là nhân tâm đó. Con người ta có nhân tâm, tức là tâm của con người khác với tâm của con vật. Tâm vật nó vô cảm với các loài của nó. Quý vị, con người ta có nhân tâm, nên con người không bao giờ để hại con người. Hại con người mình mất đi cái nhân tâm, mất đi nhân tâm, mất đi lòng thiện lương của mình, và mất đi cái lương tâm. Mà mất đi cái lương tâm thì làm sao mình có thể làm thánh được? Lương tâm không có làm gì có lòng từ bi. Nhân tâm không có làm gì có tâm Phật. Tâm người không có làm có tâm Phật. Tâm người làm thấp dưới này mà không có, làm sao có tâm Phật mênh mông được? Quý vị nói chưa? Tâm người có thì mới có tâm Phật được. Còn tâm người không có làm sao trở về tâm Phật? Không có nhân tâm thì làm sao trở về tâm Phật được? Nên nó nhất thiết là chúng ta phải học. Mà học ở trên đường, học kinh, học sách, học băng, học đĩa, học qua bạn, qua bè, học qua trải nghiệm ở trong cuộc đời. Nhưng cái học đó là để mở mang, khai tâm, mở trí mình, để định hướng mà thôi. Định hướng mà thôi. Biết đường đi nẻo lại, không sai lầm nữa, định hướng. Cái sự học này rất quan trọng. Quan trọng gì? Chúng ta có định hướng rồi, dầu khi chúng ta không đi nữa thì cái định hướng đó nó cũng lưu lại trong biển ai, là gia thức của mình. Nó không mất hết đâu. Cái kinh nghiệm đó nó không mất hết, nó lưu lại qua cái sao. Nó mất hết những cái kiến thức học thôi, nhưng cái kinh nghiệm học nó không bao giờ. Cái kinh nghiệm học với kiến thức học nó khác nhau. Kinh nghiệm học là gì? Kinh nghiệm học là sự hiểu biết từ khai ở trong tâm mình, còn kiến thức học thuộc lòng cái con của nó. Nên chúng ta có học, có cái tư duy trở thành kinh nghiệm học. Học có tư duy trở thành kinh nghiệm học, mà kinh nghiệm học đó nó lưu lại biển lại cho thức mình á, qua kiếp sau rồi nó mường tượng đó để nó tránh nó né ra. Nhưng nếu chúng ta có trí tuệ thì tuyệt vời, có trí tuệ không bao giờ mất. Tại vì cái trí tuệ nó không phải nằm chỗ thế gian, mà nằm chỗ sức thế gian. Nên cái thế gian vận hành của sanh tử luân hồi nó không bao giờ mất. Nên làm gì chúng ta có cái trí tuệ đó có gì? Tất nhiên là có cái sở hành. Có sở hành. Như vậy học á là hiểu biết á thì nhờ học, nhờ cái pháp học. Nhưng mà chúng ta chứng đắc là bởi cái pháp hành. Vì pháp hành là gì? Pháp hành có nghĩa là áp dụng cái pháp học qua cái tư duy để thực hiện trong cuộc đời này, gọi là pháp hành. Áp dụng cái pháp học qua tư duy nha, chứ không phải học rồi hành, học rồi hành là sai liền. Mà học phải tư duy. Nên ta gọi là văn, tư và tu. Văn là gì? Là nghe, chứ thực ra nghe là học. Tại vì ngày xưa người ta không có các phương tiện khác, ta chỉ nghe thôi, chỉ có cái căn nghe thôi. Nhưng ngày nay chúng ta có nhiều phương tiện, nghe, nhìn, mắt, bằng mắt, bằng tay, quý vị, nghe và nhìn. Và từ cái nghe nhìn đó mình tư duy, là tư duy, mình thấy cái nào phù hợp mình, cái nào sự hiểu biết, cái nào á là cái chính đáng, ta theo đó, ta thực hành vào trong đời sống, nên nghe tư duy để thực hành, thì cái pháp đó gọi là pháp hành. Mà pháp hành này mới chứng đắc nè. Đó, cái gì? Hành để làm gì? Hành để người ta loại trừ những cái nguyên nhân dẫn ta đi sanh tử luân hồi. Chính cái pháp hành này chính là cái con đường mà Đức Phật dạy chúng ta, phương pháp loại trừ những nguyên nhân để cản trở trên bước đường thành thánh đạo. Mà nguyên nhân cản trở bước đường thành thánh đạo đó gọi là kiết sử và truyền cái, là hai nguyên nhân. Trong kiết sử đó có năm cái kiết sử lớn và năm cái truyền cái lớn, để cản trở con đường thánh đạo. Như vậy cái pháp hành này là gì? Để làm mỏng nhạt các kiết sử và làm chuyển hóa kiết sử này đi. Kiết sử nằm đâu? Nằm trong tâm mình chứ không phải nằm trong tướng. Do đó tu phải bắt đầu từ tâm mà tu ra, bắt đầu từ tâm mà tu ra. Như vậy là pháp hành là mình áp dụng lời kinh điển của nhà Phật đi vào trong cuộc đời, qua cái tư duy của mình thấy đúng rồi mình đi vào cuộc đời. Cái người có pháp hành, cái người có pháp hành qua cái hình tướng thì người ta thấy họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ ăn chay, họ trì chú, họ niệm ngồi thiền, họ lại Phật, họ mặc áo tràng, họ có cái nghi lễ bên ngoài, cái đó là pháp hành trên hình tướng. Còn pháp hành ở trong tâm là hai cái khác nhau. Có người á là thực hiện pháp hành trên hình tướng mà không thực hiện pháp hành trong tâm thì được một chút phước mà thôi. Có gì? Hoặc là nhiều ngày nhiều tháng nó mới tu, mới đi đến chứng đắc được. Tại vì cái ngoài hình tướng á mà mình sửa, ở ngoài hình tướng thì nó sẽ đi vào trong tâm mình sẽ sửa. Tại vì mình quen đó rồi, nghĩ thì đi ngoài hình tướng, tướng tùng tâm sanh. Như vậy thì tâm mình sanh ra tướng. Bây giờ mình sửa tướng thì tâm mình nó sẽ theo thói quen tướng đó, nó sửa tại lại tâm. Như vậy thì sửa ngoài tướng mà đi đến sửa tâm thì qua nhiều đời nhiều kiếp lắm. Còn mình sửa tâm thẳng luôn thì gọi là tu tắc. Còn sửa hình tướng không gọi là tu vòng. Nên những người nào ở bên tướng ngoài để sửa, khăng khăng để sửa không đó có gì, thì đó cũng là tu đó, gọi là tu tướng. Tu tướng tu vòng. Tu vòng thì tu rất là lâu ngày. Sửa hình tướng được vậy hoài nha, mà chứ không phải là lúc thay đổi, lúc mà không sửa lúc sửa nha. Sửa hình tướng hoài vậy thì từ từ cái tâm mình thay đổi theo. Bây giờ ví dụ như cái hình tướng bên ngoài mình lại Phật, lễ Phật, ăn chay ngồi thiền, cúng dường bố thí, tất cả những hình tướng bên ngoài mình làm quấy riết thì tâm mình cũng lương thiện à. Thì thấy chưa, nếu cái tướng mình vậy tâm mình nó quen theo cái tướng đó, quen theo tướng đó từ từ sửa ngược cái trong tâm mình đó là tu nhánh tu lá phía bên trên đó. Nhưng nếu đi thẳng vào trong tâm mình tu luôn là tu tắc, đi thẳng vào tâm nhất thì tham thiền nhập định, đi thẳng vào tâm nhất. Rồi đi thẳng vào tâm, tâm gì? Ý thức tỉnh giác trong đi đứng nằm ngồi để quán sát lấy tâm mình mà sửa, để tâm mình đi đến sự đạo đức tĩnh lặng của nội tâm. Đó là gì? Nhất là tham thiền nhập định, là đi thẳng trong tâm luôn. Nhập định là đi vào trong tâm chứ không phải nhập định là đi ra phía bên ngoài. Nên người ta tham thiền nhập định là đi thẳng vào trong tâm luôn. Mà thẳng vào tâm thì diệt đi kiết sử và truyền cái trong kiếp này. Ý thức tỉnh giác thì bào mòn từ từ, bào mòn lần lần. Ý thức tỉnh giác là gì? Ý thức tỉnh giác là quan sát chính tâm của mình và thân của mình, luôn luôn lúc nào cũng quan sát thân của mình và tâm của mình, quan sát tâm trước rồi là từ từ các cái pháp ở bên ngoài chúng ta tùy duyên mà quan sát nó sao. Quan sát tức là ý thức tỉnh giác, tâm nào khởi lên ta nhìn thấy biết liền, rõ liền. Giống như chúng ta nhìn vào một cái thau, chúng ta thấy một cái cục đá xuống, cục đất xuống, thấy cái thao nước đó nó lan dần dần như thế nào, lan từ từ thế nào, bọt nổi lên như thế nào, từng cái bọt nổi lên đều thấy hết. Thì cái tâm mình như cái thao nước vậy đó, nên lúc nào mình cũng thấy hết. Nên chúng ta nhìn được cái không nhìn được hai cái. Nếu mà chúng ta nhìn cái người khác để khen chê thì không bao giờ nhìn được cái tâm mình để tu. Tại vì một lúc tâm mình có thể nhìn được một cái mà thôi, không thể nhìn được hai cái đâu. Một lúc hai tay của chúng ta không thể nào vẽ được hình tròn và hình vuông. Cái đó là cái thói quen tư duy. Nên tâm mình nếu quan sát bên ngoài thì không bao giờ quan sát được bên trong. Nếu quan sát được bên trong thì xem nhẹ cái bên ngoài. Chúng ta không quan sát được cái bên ngoài cặn kẽ đâu, mà quan sát cái bằng các căn của mình một cách tương đối thôi, chứ không bao giờ cặn kẽ được. Nên người nào mà quan sát với tâm mình ý thức tỉnh giác nhiều, tu tập nhiều về tâm mình đó quý vị, nên bên ngoài ta xem nhẹ. Không phải ta bỏ luôn bên ngoài, ta bên ngoài xem nhẹ. Xem nhẹ cả cách ăn, cách nói. Không, xem nhẹ cả cái dáng vẻ bên ngoài, cái ăn, cái mặc. Cái ăn mặc là gì? Là đồ ăn thích uống á. Người ta không có khen chê, mặc gì mặc cũng được, ta xem nhẹ. Tại vì ta quan sát trong, không bên xem nhẹ cái bên ngoài. Còn người nào quan sát cái bên ngoài, xem nhẹ cái bên trong. quan sát cái bên ngoài nghe, tập trung á, lo cái bên ngoài, trao chuốt, chảy chuốt, ngon lành dữ lắm, rồi để ý khen chê người ta đó, xem nhẹ cái bên trong, người đó tu yếu tâm, tâm yếu, tâm hầu như không tu luôn á. Nào cái gì, thấy lắng con bóng bẫy rồi ha, ngon lành hết trơn đó, là người ta quan sát cái bên ngoài, người ta quên đi cái bên trong của mình, gọi là tu ngoài, không phải là tu trong. Nào, nên để ý biết liền ha, để ý vậy đó biết liền à. Nhưng có những cái trường hợp đó, là ta cả tu ngoài và cả tu trong luôn, không có gì, có nghĩa là cái người này cầu toàn, cầu toàn nghĩa là ta tu ngoài và tu trong luôn, nhưng không có gì, nói vậy thì nói thôi chứ chưa có trình độ để cầu toàn đó đâu. Bên ngoài á, là khi mà ta mới vừa tu tập hoặc trên bước đường tu tập á, thì một cái nặng một cái nhẹ, chứ không bao giờ cầu toàn được đâu quý vị. Chúng ta chưa có trình độ để có thể nhiếp tâm mà nhiếp hóa được tất cả pháp giới, cả bên ngoài và trong tâm mình, để cầu toàn vừa đẹp ngoài vừa đẹp trong luôn, thì cái đó gọi là chân thiện mỹ đó, chúng ta chưa làm được đâu. Mà trên bước đường tu tập mình phải chọn một cái thôi, nếu chọn tâm thì bên ngoài tướng phải xem nhẹ thôi. Nhớ quý vị, xem nhẹ ngoài tướng nên ta sống cực kỳ ở ngoài tướng, rất là đơn giản, sao cũng được, ăn sao cũng được, ngủ sao cũng được, như thế nào ta không xem nặng cái đó. Nhớ quý vị, còn tay cầu toàn người ta làm cho ngon lành hết nó đó cầu toàn, nhưng cầu toàn chưa được đâu. Nhớ quý vị, phải sống bên đơn giản thôi, nên trong tâm á là bất biến, bên ngoài là tùy duyên. Tùy duyên nghĩa là gì? Gặp những trường hợp nào cần thì chúng ta làm, không cần thì thôi. Cần làm như thế nào? Một cái buổi lễ phải trang trọng phải không? Thì phải cần cắm hoa rồi hết, hoa đó là thôi, chứ không phải cả đời phải cắm hoa tối ngày cần tu tập chứ. Là không phải gì, cần là những buổi lễ Phật đản, những lễ với A Di Đà vậy thôi. Nha quý vị, chứ không phải là chứ chúng ta lúc không cần thiết mà cũng làm. Dần dần bên ngoài thì tùy duyên là lúc nào cần thiết chúng ta làm, cần thiết thôi. Nha quý vị, tùy duyên vậy. Nhưng mà bên trong bất biến, bên trong lúc nào cũng cần thiết. Trong tâm tu lúc nào cũng cần thiết, nên khi người ta đối với mình, khi hoàn cảnh xảy ra, khi á là tâm ta phiền não vân vân, đều quan sát chính cái tâm mình mà thả, mà buông, mà lỏng, mà xa, mà rời, mà lìa, mà diễn ly các cái pháp của nó. Nhưng mà muốn làm được vậy thì mình phải hiểu, phải hiểu nhờ pháp học tư duy, hiểu mới làm được vậy, không hiểu không làm được vậy đâu. Hiểu cuộc đời là vô thường, hiểu cuộc đời này là khổ, là không, là vô ngã. Hiểu cuộc đời này là nhân duyên, là nghiệp quả, ân oán trả dây nhau. Ta hiểu được điều đó rồi thì chúng ta mới áp dụng vào trong tâm của mình á, mà từng cái pháp hành của mình ở trong tâm nó nhẹ nhàng thanh thản ở trong tâm. Chứ nếu không hiểu được điều đó là không nhẹ nhàng thanh thản trong tâm đâu, nặng nề dữ lắm, quý vị, muốn bỏ bỏ không được. Tại sao á, có những người nói là thầy cũng muốn bỏ bỏ không được, tại vì pháp học anh có, nên không áp dụng vào trong tâm hành. Cái pháp hành là pháp muốn bỏ, tức là đang thực hành để muốn bỏ, thì phải biết pháp học và tư duy pháp học đó qua để nhắc nhở pháp hành đi theo đúng cái lộ trình này mới bỏ được, chứ không phải dễ dàng bỏ đâu. Không học không bao giờ bỏ được, hành không bỏ không được. Nên cái gì, tại vì anh không biết lộ trình pháp học thì làm sao mà biết được bản đồ tu Phật, thì làm sao mà anh bỏ được. Anh không biết đây là vô thường, đây là nghiệp, đây là quả, đây là nhân, đây là duyên, đây là không quan trọng. Anh thấy đó là quan trọng thì làm sao nhờ vào pháp học tư duy mới thấy được điều đó. Quý vị, nên pháp học cần thiết không? Như vậy cô kia nói là ai dạy chỉ cần niệm Phật thôi đắc đạo, cái người đó hơi bị chấp. Mình phải có pháp học thôi, nên mình phải học, ít gì chúng ta cũng phải tự học. Tự học là gì? Ta lên mạng, ta xem kinh, vân vân, ta đọc sách vân vân, đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc ngược, ta mới hiểu tư duy. Bữa nay đọc khác, ngày mai đọc ta hiểu khác, tư duy ra. Nội Phật học phổ thông thôi, riêng cá nhân tôi đọc cả chục lần rồi đó, một lần hiểu khác. Hồi là cư sĩ đọc đó, mình hiểu kiểu khác, rồi ta mới đi học Phật học hiểu kiểu khác, rồi tới từ từ hiểu kiểu khác, bây giờ đọc hiểu kiểu khác. Quý vị thấy tâm mình vô thường không? Nhưng mà hiểu không phải là khác hoàn toàn, mà có thể là người ta hiểu tổng quan hơn, có thể hiểu được xa rộng hơn, có thể thấy được những nơi cái điểm ưu của nó, và thấy được điểm khuyết của vấn đề. Còn ngày xưa người ta học, người ta bị cuốn theo, chứ người ta không là đứng ở trên cao, người ta nhìn xuống. Càng ngày càng lâu ta đứng cao nhìn xuống. Mới học là ta đứng trên chân núi ta đi, còn đang học á đang đi giữa chừng núi. Còn học lâu ngày rồi ta đứng trên núi ta nhìn xuống, nhìn nó tổng quan hơn. Mà tổng quan thì mang tính là khách quan hơn. Cái gì, do đó là luôn luôn lúc nào cũng học, cũng phải nghiên cứu, chứ không phải là tu pháp hành không là đủ đâu. Hành tới đâu nghiên cứu đến đó là tốt nhất. Hành đâu nghiên cứu đó là gì? Chúng ta đang ngồi thiền thì ta nghiên cứu về ngồi thiền và các tâm sanh ra trong ngồi thiền và các phương pháp á, là làm đình trệ trong ngồi thiền. Chúng ta học cái pháp đó thôi, chứ chúng ta không học cái pháp khác nhiều. Học các pháp nhiều thì nó không giúp gì cho ngồi thiền chúng ta. Chúng ta đang niệm Phật tới đâu ta học các pháp đó. Và học những kinh nghiệm người khác khi niệm Phật, dầm thấy những người khác niệm Phật đâu, để củng cố kiến thức và đường đi của mình. Chứ biển học mênh mông biết sao mà học hết. Đức Phật dạy á, là cái mà Đức Phật biết á, như lá trong rừng. Cái mà Đức Phật dạy chúng ta như cái nắm tay, mà cái nắm tay chúng ta còn học không nổi rồi. Đừng nói lá trong rừng, khi chứng đắc thì chúng ta mới biết được tất cả. Nên học đừng có ham biết được tất cả. Đức Phật dạy trong kinh Kim Cang Bát Nhã, chỉ cần nhất cú kệ thôi à, chúng ta có thể đắc quả được, nghe không có gì, chứ không phải là học hết đâu. Nên học những cái gì nhân duyên của mình. Còn tùy vào mỗi người muốn đi dạy phải học tổng quan, còn muốn tu á thì học một cách tương đối, rồi học sâu cái pháp của mình tu. Học cách tương đối là sao? Là học tổng quan cách tương đối, học sâu pháp mình tu, và đang tu đi đến đâu học đến đó. Để chi? Để sở những cái sai lầm. À, vì nếu bằng không á, ta nhập vào sơ thiền mình tính đâu cảnh giới đó niết bàn này, ta đâu biết nhị thiền là gì đó, ở chỗ đó luôn, dựng lại chỗ đó luôn, cái gì đó là pháp chứng đạo. À, Đức Phật dạy đó quá thành chứ không phải là bủ sở. Quá thành là những cái mà trên đường này ta quá ra để dẫn dụ mình vào ở trong đó, để an ổn trong đó thôi, nhưng không phải là điểm cuối cùng đâu. Điểm cuối cùng là chân tâm, là Phật tánh. Nếu mình thấy mình biết được như vậy, nhờ pháp học áp dụng vào pháp hành thì ta buông khỏi cái đó ra, ta đi tiếp, đi tiếp với cái gì. Nên có những người ta nói niệm Phật, con nhìn niệm Phật nhìn thấy hào quang quá trời luôn thầy, hào quang trắng, hào quang xanh, mạng đà la rơi xuống trước mặt con, trời, con nhìn cái tâm hồn mình an lạc dễ sợ. Thì đó cũng không phải là cái để dừng lại trong niệm Phật đâu. Mà niệm Phật à, đi đến á, là tam ma địa kìa, phải nhập vào trong chánh định kìa. Tức tâm gom tâm về chỗ, như đồng, như sắt, như kim cương kìa. À, gom tâm về, về chỗ, nhất tâm bất loạn, không còn khởi lên phiền não, từ bi thương yêu chúng sanh, tâm hoàn toàn thanh tịnh, không mãi mê pháp trần nữa, thì cái đó mới là tới những cái cảnh giới. Còn chúng ta đang niệm tùy vào tâm mình chuyển lên từng cảnh giới một. Mà nên học mà mình hiểu được á, thì mình xa rời các cái pháp ác, mình về các cái pháp lành, xa rời các pháp động, về các pháp tịnh, xa rời các cái mà pháp ô nhiễm, về pháp bất ô nhiễm, rồi thực hiện pháp hành là để hóa giải đi, để nói diệt trừ, hóa giải diệt trừ mai mòn đi tất cả nguyên nhân ở trong tâm mà làm ta sanh tử luân hồi, sanh ra các pháp ác, sanh ra các pháp phiền não, sanh ra các pháp ô nhiễm ở trong tâm của mình. Đó là nhờ pháp hành để diệt tận gốc từ phía bên trong mình. Nên luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hành pháp, nghĩa là luôn luôn nào nó tu quan sát chính tâm mình. Như vậy thì sáng chiều tối công phu tu tập là cái pháp hành hình tướng, phải không? Rồi á, chúng ta niệm Phật, chúng ta tham thiền nhập định á, là pháp hành ở trong tâm. Kiểm soát tâm mình là pháp hành ở trong tâm của mình. Hai cái pháp hành trên hình tướng, pháp hành ở trong tâm của mình, phải hai cái này luôn luôn lưu với nhau. Nhưng mà nặng về gì? Nặng về tâm, nhẹ về hình tướng. Nhẹ về hình tướng á, là không phải làm tay luôn luôn nào cũng chú trọng về hình tướng đó. Mà hình tướng là tùy duyên, là nhẹ về hình tướng. Nhưng trong tâm là bất biến, luôn luôn lúc nào cũng quan sát chính tâm mình. Người ta nói chuyện mình biết tâm mình như thế nào, mình đang ngồi thiền biết tâm mình thế nào, đang đi biết tâm mình thế nào, thấy tâm mình tham biết nó đang tham, giận biết nó đang giận, hờn biết nó đang hờn, mà dùng pháp của Phật mà mình quá giải mai mòn nó. Ví dụ người ta dùng pháp niệm Phật thì đang giận hít thở dài, niệm Phật tác ý làm tan cái giận đó, như lý tác ý làm tan cái tâm giận. Nếu mà thấy người ta đang tham, như lý ý như vậy mà làm tan cái tâm, như lý mà tác ý làm tan cái tâm đó. Ví dụ như chúng ta thấy ông chồng mình nói chuyện người khác, chúng ta nổi lên tâm ghen, thấy liền tâm ghen mình nổi lên liền, thấy tâm ghen nó ghê gớm lắm, nó muốn hại người ta không à, muốn tạt, muốn cắt, muốn gạch người ta không à, nào tâm ghen mình á, nhìn lên buông từ trong nội tâm mình ra được, thấy được tâm ghen mình liền, ôi tâm ghen chính là tâm ác, mình thấy tâm ma tâm quỷ nó liền. Chứ giờ mình là không thấy nó bắt mình, nó lôi mình đi liền, nó làm hết cái để cho nó đã cái nư giận đó sao, rồi mình ngồi trong tù mình mới thấy mình hối hận tại sao mình lại chiều theo tâm ghen. Tại vì mình không có pháp hành. Nếu người có pháp hành ta dừng lại liền, ta thấy liền ở trong tâm, thấy con ma nó hiện lên liền. À, cái gì? Con ma trong tâm mình gọi là ma phiền não, nó hiện lên liền. À, thấy người khác hơn mình ganh tị liền. Đi cúng dường nè, hai người sư cô mới khen cái người bạn mình, trời ơi cúng dường đây tốt quá, nhiều phước báo công đức lắm. Cái người kia không cúng, bắt đầu chè cái môi ra như cái nón Tết, cúng nhiêu đó, nhiêu dữ, có bao nhiêu, tôi cúng mấy tấn gạo chưa nói gì. Bắt đầu đó gì ganh tị gì nữa, tâm ganh tị, không hoan hỷ, mất công đức. Trong kinh Nhân Quả Thiện Ác nói là ai cúng dường bố thí mà mình á là hoan hỷ cúng dường bố thí là công đức ngang nhau. Người thấy không? Đó là pháp hạnh đó. Nên người nào pháp hành xuyên suốt, đu theo tâm mình xuyên suốt, từ ngồi thiền, từ đi đứng nằm ngồi, từ tất cả các hoạt động đều nhìn thấy tâm mình rõ một ý thức tỉnh giác, nói hiểu vậy thôi, ai làm mới biết, không làm không bao giờ biết, nói không bao giờ biết đâu. Nào cái gì thì người đó gọi là pháp hành đó. Ai làm pháp hành đó người đó mới được chứng đắc, còn pháp học chẳng qua là định hướng mà thôi. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào buổi tối hôm nay. Xin chúc quý vị có mùa Phật đản thật là an vui, an lạc, cái tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều chọn thành Phật.